Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, các tôi tớ, con cái của Chúa cùng đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Và xin cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng cùng thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau bài học tựa đề là học nhận biết Chúa. Quý vị có nhận biết Chúa chưa? Và quý vị có nghĩ rằng mình nhận biết đủ chưa? Cho dù chúng ta có nhận biết Chúa ở mức độ nào, có người thì có thể nhận biết Chúa nhiều, có người thì có thể nhận biết Chúa ít, và cũng có thể có người không nhận biết Chúa. Nhưng ở đây câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Ê-sai 45 câu 5b đến câu 6a nói rằng dù ngươi không nhận biết ta, ta trang bị cho ngươi. Đây là cái mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể được hiểu biết về Ngài. Và mục đích của sự ban cho này là gì? Để người ta từ phương Đông đến phương Tây biết rằng ngoài ta không có đấng nào cả. Cái mục đích mà Đức Chúa Trời trang bị cho tôi và các ông bạn cho em nhận biết Chúa không phải chỉ cho mình mà thôi, mà để cho những người khác biết rằng ngoài Đức Chúa Trời không có một đấng nào khác. Thưa quý vị, có một con sư tử nọ, dáng rất là oai vệ. Nó đang đi trong rừng thì nó gặp một con gấu, và nó hỏi rằng là ngươi có biết ai là chúa tể của rừng xanh không? Con gấu sợ hãi và nói vâng, dạ thưa, chính ngài là chúa tể rừng xanh chứ ai. Con sư tử gầm lên một tiếng rất là thích thú. Nó đi một chặng đường nữa thì nó gặp một con cọp, và nó hỏi câu hỏi tương tự như vậy: ngươi có biết ai là chúa tể rừng xanh không? Con cọp nó nói dạ còn có ai khác nữa ngoài ngài, chính ngài là chúa tể của rừng xanh. Con sư tử lấy làm thích thú gầm lên một tiếng. Nó đi một chặng đường nữa thì nó gặp một con voi. Nó hỏi con voi rằng ngươi có biết ai là chúa tể rừng xanh không? Con voi không có nói, bỏ đi chỗ khác. Con sư tử tức giận chạy tới chặn đường của con voi và hỏi lại: ngươi phải trả lời cho ta biết, ngươi có biết ai là chúa tể của rừng xanh không? Con voi chẳng nói chẳng rằng, nó lấy cái vòi nó cuốn con sư tử, nó đập vào trong cây mấy cái, nó đập xuống dưới đất mấy cái, rồi nó thảy cái ầm, con sư tử rớt xuống dưới sông. Con sư tử vừa bị bầm mình, vừa chới với ở dưới nước, và nó nói lên rằng, có phải tại mày không biết tao là chúa sơn lâm cho nên mày đối xử với tao như vậy hay không? Thưa quý vị, ngày hôm nay nếu có ai đó hỏi tôi và quý vị, hay chúng ta có thể tự hỏi mình rằng ai là chúa của mình, thì quý vị sẽ trả lời gì? Đức Chúa Trời chứ ai? Quý vị có chắc không? Có chắc cái câu trả lời của mình Đức Chúa Trời là Chúa của mình không? Có thể rằng chúng ta đã từng nói với Chúa rằng thưa Chúa, tiền bạc là của Chúa, nhưng cái người viết check là con. Thưa Chúa, ngày Chủ nhật đó là ngày của Chúa, nhưng cái người lái xe là con. Hay quý vị có thể nói với Chúa rằng thì giờ và tài năng là của Chúa, nhưng con mới là người sử dụng. Vậy thì ai là Chúa? Đức Chúa Trời là Chúa hay tôi là Chúa của chính mình? Bài học của chúng ta về câu chuyện của Na-a-man là một câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta đã có cơ hội học bài học này, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn học với các ông bạn xem câu chuyện này bốn vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó là học để hạ mình. Vấn đề thứ hai là học để vâng lời. Vấn đề thứ ba là học để biết ơn. Và thứ tư là học để vâng phục. Bốn vấn đề này là bốn vấn đề mà cho dù quý vị là ai, mục sư hay tín đồ, chúng ta vẫn phải cứ học đi học lại. Cho dù rằng quý vị và tôi đã tin Chúa bao nhiêu năm, chúng ta vẫn cứ phải học đi học lại. Học hạ mình, học vâng lời, học biết ơn, và học đầu phục Chúa. Qua câu chuyện của Na-a-man, chúng ta cùng xem những gì Chúa đã làm cho người này. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay được bước vào trong nhà Chúa để chúng con có thể học nhận biết Chúa. Có thể chúng con đã tự hào về sự hiểu biết của mình về Chúa và lấy làm hãnh diện với những sự hiểu biết của mình. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con đối diện với những nan đề thì chúng con mới biết rằng sự hiểu biết của chúng con về Chúa chẳng tới đâu cả. Cầu nguyện Chúa giúp cho chúng con buổi sáng hôm nay nhìn lại cuộc đời của Naaman với công việc diệu kỳ tay Chúa làm trên con người này, với thái độ của con người này, mà chúng con suy xét lại cho chính bản thân của mình, sự nhận biết của chúng con về Chúa ở mức độ nào. Xin dạy cho chúng con những bài học này, không chỉ trong ngày hôm nay, không chỉ áp dụng trong một thời điểm nào đó, nhưng sẽ áp dụng cả cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay điều đầu tiên tôi và các ông bà anh chị em với nhau học, đó là học hạ mình. Naaman là ai? Naaman tổng tư lệnh quân đội của vua Aram. Người này sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa. Và cái tên của Naaman rất là đẹp. Cái tên của Naaman có nghĩa là thỏa lòng hay là xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn mang cái tên đó, nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa. Khi chúng ta đọc Naaman tổng tư lệnh quân đội của vua Aram là một người quyền thế và rất có uy tín với chủ của mình, bởi vì Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram, và ông là một chiến sĩ dũng mãnh. Thỏa lòng không? Thỏa lòng không? Xinh đẹp không? Xinh đẹp phải không? Nhưng lại mắc chứng bệnh khung. Còn thỏa lòng không? Hết. Còn xinh đẹp nữa không? Hết. Thưa quý vị, nếu tôi và các ông bạn cho em ai đó trong chúng ta là những người đẹp trai hay đẹp gái, có rất là nhiều của cải, gia tài của mình giàu có lắm, nhưng bị ung thư thời kỳ thứ ba, thỏa lòng không? Hết thỏa lòng. Nếu ai đó trong tôi và các ông bạn cho em là những người rất đạo đức, rất tốt bụng, được tất cả nhiều người khen ngợi, nhưng chúng ta là một tội nhân hư mất, quý vị có thỏa lòng không? Không thể nào thỏa lòng được. Ở cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây là một thế giới luôn luôn đối diện với những nan đề làm cho tôi và các ông bạn chị em không bao giờ được thỏa lòng. 500 năm về trước mà nói đến bệnh phung thì đó là một nan đề của thế giới là gì? Bởi vì không có thuốc chữa. 150 năm về trước mà nói về bệnh lao thì đó là nan đề của loài người, bởi vì không có thuốc chữa. 70 năm về trước mà nói về bệnh tê liệt thì đó là nan đề của loài người, bởi vì không có thuốc chữa. Ngày hôm nay nếu nói về cancer, có phải cancer là nan đề của loài người không? Bởi vì không biết phải trị như thế nào. Ngày hôm nay mà nói về bệnh AIDS, tức là bệnh SIDA đó, có phải là nan đề của loài người không? Là một nan đề. Ngày hôm nay mà nói về COVID-19, có phải là nan đề của loài người không? Là một vấn đề. Rồi ngày mai nhân loại sẽ phải đối diện với một thứ nan đề nào khác. Trong tương lai nhân loại sẽ phải đối diện với nhiều nan đề nữa, chưa biết trước được. Nhưng thưa các em bạn, cho em từ thở khai thiên lập địa cho đến ngày cuối cùng, nhân loại đang đối với một thứ nan đề mà từ đó cho tới bây giờ vẫn chưa có thể nào giải quyết bằng một cái cách nào khác của con người. Đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là nan đề của loài người, đã từ đó mà tạo ra nhiều thứ nan đề khác ở trong xã hội. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có chiến tranh là vì sao? Là vì con người có cái tham vọng. Vì có tham vọng mà đất nước này chinh chiến cùng đất nước kia, quyền lực này chinh chiến cùng quyền lực khác. Ngày hôm nay tại sao lại có những cái tệ nạn về vấn đề phá thai? Tại vì tội lỗi đã làm cho đạo đức của con người trở thành bại hoại, con người không còn kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Tại sao ngày hôm nay trong xã hội lại có nhiều vấn đề cướp bóc và có nhiều vấn đề nghiện ngập vậy? Bởi vì sự tham muốn ở trong lòng của con người. Tội lỗi trở thành một thứ nan đề mà con người không thể nào tự mình có thể giải quyết được. Mọi nỗ lực của khoa học, mọi nỗ lực của tôn giáo cũng không thể giúp cho con người giải quyết được vấn đề tội lỗi. Bởi vì cái đó nó đến từ bên trong bản chất của con người sau khi Adam phạm tội. Khi Adam phạm tội thì tội lỗi nó đã trở thành một thứ hạt giống nằm ở bên trong của mỗi người chúng ta. Và từ đó thì nó nảy sinh ra biết bao nhiêu những cái nan đề phức tạp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và trong xã hội mà chúng ta đối diện với. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nhìn về vấn đề của Na-a-man. Na-a-man là một người có quyền thế, có uy tín với chủ. Ông ta cũng mạnh bạo bởi cái quân lực của mình. Đất nước xứ sở của ông ta là một đất nước mà ông lấy làm hãnh diện. Ông ta là một chiến sĩ dũng mãnh, nhưng lại mắc bệnh phung. Bệnh phung đang là một nan đề với Na-a-man. Tại sao vậy? Có thể điều này Chúa cho phép xảy đến. Có thể điều này Chúa muốn phải xảy ra ở trong cái con người mà tự lấy làm thỏa lòng, tự lấy làm thỏa mãn về sự sinh tốt của mình. Nhưng mà có một cái gì đó Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để con người có thể biết được rằng Đức Chúa Trời mới là đấng có thẩm quyền. Vì vậy mà bệnh phung đã xảy đến cho nhân vật Na-a-man này. Tôi nghĩ rằng Na-a-man có thể ông ta mắc bệnh phung không nặng. Có thể là chỉ một số đốm phung nào đó ở trên tay, trên mặt hay trên chân của ông. Bởi vì nếu ông là một người mà bị bệnh phung nặng thì chắc chắn ông không được tiếp tục để phục vụ ở trong quân đội rồi. Nhưng mà ông vẫn đang là người được vua Aram dùng. Vì vậy có thể chứng bệnh phung của ông nó chỉ vừa mới xảy ra hoặc nó xảy ra ở một tình trạng nhẹ thôi. Nhưng dầu nặng hay là nhẹ, Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên tất cả những cái sự kiện này. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời trang bị gì cho Na-a-man? Dù ngươi không nhận biết ta thì ta vẫn trang bị cho ngươi. Và chúng ta thấy Chúa đã trang bị điều gì? Câu thứ hai nói rằng lúc ấy các toán quân của Aram đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tỳ cho vợ Na-a-man. Quý vị có nghĩ đây là việc tình cờ không? Hay là sự tể trị của Đức Chúa Trời làm cho người Aram bắt được một đứa bé gái đem về làm đầy tớ cho bà chủ vợ của Na-a-man? Đức Chúa Trời đang tể trị điều này. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đang dùng chính đứa đầy tớ gái này để giới thiệu cho Na-a-man biết về một người. Người đó là ai? Em gái đó nói với bà chủ của mình rằng: ôi phải chi ông chủ của con gặp được ông tiên tri ở Samari thì ông ấy sẽ chữa lành cho ông chủ. Đức Chúa Trời dùng đứa đầy tớ gái này để giới thiệu cho Na-a-man biết rằng tại Israel có một người của Đức Chúa Trời và đó là tiên tri Elisha. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một đứa đầy tớ gái và Đức Chúa Trời cũng sắm sẵn tiên tri Elisha cho Na-a-man, dầu Na-a-man chưa hề biết gì về Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những điều này đều nằm ở trong sự cung cấp, sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Cái mục đích của sự cung cấp và chuẩn bị cho Na-a-man tất cả những điều này để Na-a-man có thể nhận biết về Chúa và đồng thời làm cho từ phương Đông tới phương Tây có thể biết rằng ngoài Đức Chúa Trời không có đấng nào cả. Tuy nhiên cái bản chất ngạo mạn của Na-a-man là một người bị bệnh phung đã không chấp nhận cái cách đối xử và cái cách giải quyết của Elisha. Elisha đã đối xử như thế nào? Câu thứ 8, Elisha nói với vua của Israel là: biểu ông Na-a-man đó tới với tôi để ông ta biết rằng tại Israel này có một tiên tri của Đức Chúa Trời. Vậy Na-a-man cùng với các ngựa xe mình kéo đến trước cửa nhà Elisha và Elisha nói rằng: hãy đi ra sông Giô-đan tắm 7 lần thì ngươi sẽ được lành. Na-a-man nói gì? Na-a-man có thái độ nào? Nổi giận. Ta tưởng rằng nó sẽ ra, nó đưa tay ba la như thế nào đó để cho ta được lành chứ. Biểu ta đi tắm nó chứ sao? Ở bên ta có hai con sông Adana và sông Đạt Đa còn tốt lành hơn sông Giô Đanh này. Nếu nó đến tắm, ta tắm hai con sông đó. Nhưng vấn đề mà Đức Chúa Trời đang đưa ra cho Na-a-man ở tại đây là gì? Na-a-man phải hạ mình xuống. Cái mà ông suy nghĩ rằng là nó là tốt lành, nó có giá trị, nó có quyền lực, nó có thế mạnh để làm gì tốt lành được cho ông, tất cả những điều đó không có giá trị trước cái bệnh phung mà Chúa cho phép xảy đến cho ông. Na-a-man phải hạ mình xuống để chấp nhận cái cách đối xử và cách giải quyết của Elisha, phải đi xuống dưới sông Giô-đan tắm 7 lần. Thưa quý vị, cái bản chất tội lỗi ở trong mỗi con người chúng ta xúi dục chúng ta không chấp nhận cách đối xử và cách giải quyết của Đức Chúa Trời. Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Có bao nhiêu người đã chấp nhận điều này? Có ai đang ở đây chưa chấp nhận điều này? Đây là cách đối xử và cách giải quyết của Đức Chúa Trời. Và đó là cách giải quyết cho vấn đề tội lỗi bên trong con người chúng ta mà không khoa học và không tôn giáo nào có thể giải quyết được. Na-a-man lấy làm hãnh diện về địa vị của mình là một người thân cận với vua A-ram. Hãnh diện về sự hùng mạnh của đất nước mình, hãnh diện về những con sông lớn của xứ mình. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ muốn cho Na-a-man phải học cái bài học hạ mình, đi xuống dưới sông Giô-đan. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng là phải đi xuống dưới sông Giô-đan thì phải đi xuống dưới sông Giô-đan. Thậm chí nếu Đức Chúa Trời nói rằng phải ngồi vào trong cái vũng bùn kia thì vẫn phải ngồi trong vũng bùn kia. Tại sao? Tại vì sự chữa lành không từ cái nước sông Giô-đan, mà sự chữa lành là phép lạ của Đức Chúa Trời. Khi đã là phép lạ của Đức Chúa Trời thì Ngài bảo xuống sông Giô-đan, phải xuống sông Giô-đan. Khi đã là phép lạ của Đức Chúa Trời thì Ngài bảo rằng hãy ngồi trong vũng bùn đó thì phải ngồi trong vũng bùn đó. Bởi vì chỉ có sự hạ mình để làm theo lời của Đức Chúa Trời thì mới kinh nghiệm được công việc lạ lùng của Ta Chúa làm. Cho nên người nào bằng lòng đi đến cái chỗ mà Đức Chúa Trời muốn mình bước vào thì người đó mới có thể kinh nghiệm được công việc của Ta Chúa làm. Na-a-man đã lấy làm hãnh diện về những điều mà mình đem tới, nhưng nó rất là vô dụng. Trong câu thứ 5, ông đã nói với vua A-ram để xin vua A-ram là viết cho mình một bức thư giới thiệu. Bức thư này làm cho vua của Israel khỏi sợ hãi. Ta có phải là Chúa đâu mà chữa bệnh cho nó được. Cái này là nó tìm cớ để mà gây hấn mà thôi. Và Na-a-man lên đường đem theo 300 ký bạc, 60 ký vàng, 10 bộ quần áo, một gia tài khổng lồ. Có người đã làm bài toán của những món vật này trong thời điểm của chúng ta và tính ra nó tương đương với khoảng 19 triệu đô la. Wow, một số tiền tôi nghĩ rằng quá lớn. Nhưng mà Na-a-man sẵn sàng để bỏ cái số tiền lớn đó để làm gì? Để cho mình sạch được bệnh phong. Tất cả những nỗ lực của Na-a-man là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tôi có thể được sạch bệnh phong. Tuy nhiên, cách đối xử, cách giải quyết của Đức Chúa Trời đơn giản: xuống sông Giô-đan tắm 7 lần. Thưa quý vị, Na-a-man hãnh diện về những thứ vô dụng đó chẳng làm được cái gì cả. Thậm chí khi mà ông không có muốn chấp nhận cái phương cách của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng dùng luôn cả những người đầy tớ để mà khuyên bảo ông nữa. Nếu như ông tiên tri đó biểu chủ làm cái việc gì khó, chủ có làm không? Đằng này ông chỉ biểu đi xuống sông do đánh tắm 7 lần, chuyện dễ quá mà chủ. Chính những lời khích lệ đó của những người đầy tớ đã làm cho Na-a-man trở về trong cái chỗ hạ mình để mà đi xuống. Cảm ơn Chúa, Na-a-man đã thực sự đi vào cái chỗ mà Đức Chúa Trời muốn đặt. Lời Thánh Kinh ở trong sách Luca đoạn 14 câu 11 nói rằng là hễ người nào mà tôn cao lên thì sẽ bị hạ xuống, nhưng người nào tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Ai hạ cái người tôn cao xuống? Đức Chúa Trời. Ai nâng cái người hạ mình lên? Đức Chúa Trời. Cái việc mà hạ xuống hay nâng lên đó, nó do nơi bàn tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là con người chọn cái quyết định chúng ta nên hạ mình hay chúng ta nên tự tôn cao mình. Ai hạ mình xuống, chính Đức Chúa Trời sẽ tôn cao người đó lên. Thưa quý vị, có một người thủy thủ nọ đang hướng dẫn cho một cái đoàn du khách ở trên chiếc du thuyền của mình về cái cách xử lý khi nào mình đối diện với sóng gió, bởi vì ở cái vùng đó nó dễ nảy sinh ra những cái cuộc bão tố bất ngờ lắm. Nhưng mà có một du khách thì cứ luôn miệng nói rằng thôi tôi biết rồi, tôi biết cái đó rồi, anh đừng có dạy cho tôi nữa. Người thủy thủ này thì cũng không quan tâm gì đến cá tính của cái người du khách kia, vẫn tiếp tục để giúp cho những người khác biết khi đối diện với trời bão tố thì họ sẽ phải làm gì. Rồi khi đang giải thích như vậy thì tự nhiên trời lại kéo mây đến và bão nó xảy ra một cách thành lình. Thì anh thủy thủ này mới phát cho tất cả những du khách mỗi người một cái chiếc áo phao để mặc vào, và mọi người mặc vào theo những cái cách mà anh ta để hướng dẫn. Chỉ có không phát cho cái anh mà đã nói nhiều kia thôi. Thì cái anh kia mới hỏi rằng chiếc áo phao của tôi ở đâu. Người thủy thủ này, anh đâu có cần áo phao. Tại sao lại không cần? Mọi người có một cái áo phao thì tôi cũng phải có một cái áo phao chứ. Anh thủy thủ nói rằng tôi tưởng rằng là cái đầu của anh nó cứu được anh đâu mà. Thưa quý vị, Chúa có thể làm cho đời sống của tôi và các ông bạn chứ phải hạ mình xuống, bởi vì chúng ta thường dùng cái đầu của mình nghĩ rằng tôi thế này, tôi thế khác và tôi có thể giải quyết được vấn đề của mình. Nhưng không, chúng ta đang cần cái áo phao của Chúa. Cái áo phao của Chúa là Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Chúa dùng mọi tình trạng, mọi điều xảy đến với đời sống của chúng ta chỉ cốt để làm cho tôi và các ông bạn trên hạ mình xuống. Tại sao Chúa muốn chúng ta phải hạ mình xuống? Bởi vì Chúa đang muốn đặt một thứ có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta, và thứ đó là hột giống đức tin. Chúa muốn đặt trong lòng của Na-a-man này một cái được gọi là đức tin. Bởi vì không có đức tin thì không thể đến gần với Đức Chúa Trời. Tất cả mỗi người trong chúng ta đều phải vậy. Muốn đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Có một người kia nhận được một cái giấy buộc mình là phải nộp thuế bởi vì hết hạn rồi. Với một cái con dấu đóng trên đó là second notice, giấy báo lần thứ hai. Anh ta cũng sợ hãi, đem tiền tới sở thuế để nộp, và cũng biện hộ rằng tôi bận quá cho nên tôi quên mất đi. Nhưng mà sao tôi không thấy tờ giấy báo lần thứ nhất? Thì nhân viên sở thuế mới nói rằng là xin lỗi, khi gửi thư cho anh thì chúng tôi hết giấy báo lần thứ nhất, cho nên chúng tôi phải gửi cái giấy báo lần thứ hai. Nhưng chúng tôi khám phá ra một điều là hình như gửi cái giấy báo second notice nó hiệu quả hơn. Có phải là cái sự cứng đầu của tôi, của các ông bạn cho em, chúng tôi thường hẳn diện về kiến thức, về tài năng, về của cải, về danh vọng, thậm chí về kinh nghiệm hay là về tôn giáo riêng của mình, nó làm cho chúng ta hững hờ trước cái phương cách của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta hạ xuống để Ngài có thể gieo được cái hạt giống đức tin vào trong lòng của chúng ta. Vì vậy, bài học hạ mình là bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hiện ở trong đời sống của mình. Bài học thứ hai chúng ta phải học đó là học vâng lời. Ở trong cái thế giới này, mỗi khi chúng ta có nan đề, chúng ta chạy đến với những vị cố vấn, chúng ta tìm đến những cái biện pháp của những con người khôn ngoan, nhưng rồi chúng ta vẫn cứ rối bời trước tất cả những nan đề của mình, phải không? Có một người kia bước vào ở trong cái lĩnh vực thương mại, mới hỏi một người khác có kinh nghiệm hơn người rằng làm thế nào để tôi có thể thành công. Người kia nói rằng anh cứ nhảy ngay vào trong những cơ hội. Nhưng mà làm thế nào tôi biết khi nào là cơ hội? Người kia nói anh không bao giờ có cơ hội, anh cứ nhảy hoài thôi. Thưa quý vị, cái điều Đức Chúa Trời đưa ra cho đời sống của tôi và các ông bà anh chị em, nó không có làm cho chúng ta cứ phải nhảy hoài, cứ phải nỗ lực hoài. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đơn giản lắm: xuống sông Giô-đan tắm 7 lần thì được rồi. Mạng lệnh của Chúa đơn giản vô cùng. Mạng lệnh đó không nằm ngoài cái khả năng thực hiện của Na-a-man, nhưng vấn đề là thực hiện nó bằng đức tin. Đức tin ở đâu mà có? Chính Đức Chúa Trời cung cấp cái hạt giống đức tin đó cho Na-a-man. Thực hiện lời Chúa bằng đức tin, Chúa trang bị để chúng ta có một đức tin, và bởi đức tin đó chúng ta mới có thể vâng lời Chúa và có hiệu quả được. Thưa quý vị, cả Kinh Thánh đều đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc rất là đơn giản trong cuộc sống. Quý vị có bao giờ lo sợ về tình trạng kinh tế của đời sống mình và của gia đình không? Ai lại chẳng lo, phải không? Và vì lo cho nên có những người chúng ta đã làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm giờ nghỉ hoặc là làm thêm ngày Chủ nhật mà vẫn không đủ. Nhưng mà giả thoát của Đức Chúa Trời thì đơn giản lắm. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều. Cái chuyện mà chúng ta đang cố gắng để làm ngày làm đêm mà không đủ, Đức Chúa Trời chỉ nói trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời, tự động các ngươi sẽ có những điều đó. Chúng ta có quan tâm về việc làm thế nào để mình được cứu không? Làm thế nào để mình có thể được siêu thoát, để trong cõi sau hay là cái thế giới tương lai mình bước vào trong một cái chỗ tốt lành nào đó? Chúng ta tìm đủ mọi thứ để tu luyện bản thân mình, nhưng mà không có cái tu luyện nào có thể làm cho đời sống của tôi và các ông bà anh chị em có thể đạt đến một chỗ mà chúng ta có thể thỏa lòng được. Nhưng mà lời Chúa thì lại đơn giản quá: hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi rồi cả nhà ngươi sẽ được cứu. Mạng lệnh rất là đơn giản. Chúng ta có nghĩ rằng tôi mệt nhọc ở giữa thế giới này, tôi thèm để được nghỉ ngơi. Quý vị làm gì để được nghỉ ngơi? Quý vị tìm đến những cái phương cách nào đó, hay là những cái loại thuốc nào đó để tịnh dưỡng cho cơ thể của mình, hay là những cái chương trình nào đó để làm cho dịu cái tâm hồn của mình xuống. Nhưng lời Đức Chúa Trời nói đơn giản quá: hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúng ta làm gì để cho cuộc sống của mình được vui lên? Chúng ta tìm đến những cái thú vui, karaoke, hoặc là đi nhậu, hoặc là đi chơi một cái thứ sinh hoạt nào đó. Nhưng lời Đức Chúa Trời nói hãy ở trong ta và để niềm vui của ta ở trong các con, thì tự động niềm vui của các con trở thành trọn vẹn. Tất cả những gì lời của Chúa nói nó không nằm ngoài khả năng của chúng ta, nhưng có phải giống như Anaman chúng ta đã không vâng lời? Thưa quý vị, đó là bài học phải học. Chúng ta phải học vâng lời. Và thưa quý vị, đức tin là cái công việc của lòng. Vì vậy chúng ta không thể nào lấy lý trí, lấy khôn ngoan, lấy xác thịt của chúng ta để lý luận. Làm sao mà đi xuống dưới sông vô đánh mà tắm mà nó sạch được? Thưa quý vị, nước sông nó không giải quyết, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời giải quyết. Vì vậy cho nên khi Chúa nói với chúng ta rằng tin Chúa Giê-xu thì ngươi sẽ được cứu, điều đó nó không phải là tôi và các ông bà anh chị em cố gắng để thể hiện cái lòng tin của mình ra bằng cách nào đó, không. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng tin của tôi và các ông bà anh chị em và Ngài cung cấp sự cứu. Mạng lệnh Chúa không khó, nhưng chúng ta thì lại không muốn làm. Bệnh phung của Na-a-man có nặng hay nhẹ thì sự vâng lời vẫn phải đòi hỏi là một vâng lời trọn vẹn. Chúa nói tắm mấy lần? 7 lần. Na-a-man đi xuống lần thứ nhất, xối xối nước vào vàng lên. Có thật đâu, ta đã nói là nước sông Giô-đanh mà, có giá trị gì đâu. Thôi thôi, chủ đi xuống lại một lần nữa. Ông đi xuống, lần này dội kỹ hơn chút. Ta đã nói không sạch là không sạch mà. Chủ ơi, chịu khó thử lần thứ ba xem sao. Lần thứ ba ông kỳ cọ một cách kỹ hơn, lên vẫn thấy không sạch gì hết. Ta đã nói không giá trị là không giá trị mà. Tiếp tục lần thứ tư nữa xem chủ. Thế là ông đi xuống, lần này ông chà, ông gội, ông làm đủ mọi thứ, rác cả da lên, vẫn không thấy sạch, phun vẫn cứ phun. Tiếp tục đi chủ, 7 lần mà chủ. Ông đi xuống lần thứ năm, ông có thể tắm từ đầu cho tới chân, đi lên vẫn không sạch. Trở xuống lần thứ sáu, cách từ chân cho tới đầu, vẫn không sạch. Và đến khi ông thực hiện lần thứ bảy, thì ông đi lên. Ô, nhìn tôi nè, look at me, tôi đã thay đổi rồi, da tôi đã được sự chữa lành. Thưa quý vị, sự vâng lời Chúa phải là một sự vâng lời trọn vẹn. Đừng thử Chúa 2-3 lần. Đừng thử Chúa 4-5 lần. Nếu Chúa đã nói 7 lần thì có nghĩa là 7 lần. Sự vâng lời Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cách trọn vẹn. Và khi Na-a-man đã thực hiện điều này rồi thì chúng ta thấy làn da của ông ta bây giờ không phải chỉ là lành cái phun thôi, mà nó còn xinh đẹp bởi vì nó trở thành giống như da của một đứa trẻ. Quý vị có thấy công việc Chúa làm không? Nó lớn hơn là điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, bởi vì đó là quy pháp của Chúa. Nhiều cuộc đời của cơ đốc nhân ngày hôm nay không kinh nghiệm được những phép lạ Đức Chúa Trời làm trên đời sống của mình là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta không vâng lời, hoặc là chúng ta vâng lời ở một mức độ nhưng không vâng lời trọn vẹn. Xin Chúa tập cho chúng ta chẳng những có tinh thần là biết hạ mình, nhưng chúng ta cũng phải học tập để vâng lời một cách trọn vẹn. Điều thứ ba Chúa muốn dạy cho chúng ta đó là học để biết ơn. Sau khi đã tắm và đã lành rồi, Nam An đi về được không? Được chứ. Ông Elisa đâu có biểu là ông tắm sạch không rồi trở lại với tôi đâu. Ông sạch thì ông có quyền để ông đi về, phải không? Thế nhưng bây giờ sau khi đã tắm sạch rồi, thấy thì ông và đoàn tùy tùng trở lại để gặp người của Đức Chúa Trời. Ông trở lại đây để làm gì vậy? Trước đây ông đem tới cho vua Israel hay là tiên tri của Israel một số vàng và bạc với những bộ áo quần mà ông nghĩ rằng ông có thể đổi chác để lấy sắc màu. Nhưng Đức Chúa Trời không có đổi chác. Sắc màu của Đức Chúa Trời là cái Ngài đang cho, chứ không phải là cái để đổi chác. Và khi ông đã được sạch rồi chỉ vì sự vâng lời, thì bây giờ ông trở lại cùng với tiên tri của Đức Chúa Trời. Tiên tri của Đức Chúa Trời ở trong câu 8 nó nói rằng: hãy sai người ấy đến với tôi để ông ấy biết rằng trong Israel có một tiên tri. Nhưng Na-aman đã trở lại không phải để nhận biết rằng có một tiên tri, mà nhận biết cái gì? Trong Israel có một Đức Chúa Trời. Câu thứ 15 nói rằng: bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Israel. Thưa quý vị, có phải Đức Chúa Trời đã trang bị để Na-aman nhận biết rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài không? Tất cả sự trang bị của Chúa để giúp cho tôi và quý vị nhận biết Chúa là như vậy đó. Từ phương Đông cho đến phương Tây, người ta sẽ biết rằng không có một thần nào khác, không có một đấng năng quyền nào khác, không có một niềm tin nào khác giải quyết được vấn đề tội lỗi của con người. Duy đấng đã tạo ra chúng ta là Đức Chúa Trời mới có khả năng đó mà thôi. Tôi và các ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta đã từng theo cái lối của Na-aman, lấy của cải để mua chuộc. Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và quý vị làm một điều gì đó, giả sử như chúng ta xa, chúng ta có một sự bất hòa với một anh em chẳng hạn, và chúng ta không muốn làm hòa, nhưng mà lời Đức Chúa Trời thì cứ nói rằng là hãy tha thứ, hãy yêu thương anh em mình như chính bản thân mình. Chúa ơi, cái mặt đáng ghét vậy làm sao biểu con thương cho được. Thôi thì Chúa ơi, con dâng tiền cho Chúa nha, tuần này con dâng Chúa nhiều hơn nha, nhưng mà xin cho con là đừng có ngó cái mặt cái người đó nữa, đừng có thấy cái mặt cái chàng đó nữa. Thưa quý vị, chúng ta trao đổi với Chúa nhiều lắm. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta đã biết bao nhiêu thứ trao đổi như vậy đối với Đức Chúa Trời. Na-aman đang nhắc lại cho tôi và các ông bạn cho em rằng ông ta trở lại và đem một của lễ để dâng lên. Ông không đem của cải để mua chuộc nữa, nhưng mà ông đem của lễ để dâng lên. Của lễ nói lên cái gì? Nói lên lòng biết ơn của một con người. Na-aman đem của lễ đến với Elisha. Elisha thì không nhận lấy những cái của cải này. Tuy nhiên chúng ta thấy cái của lễ mà ông Na-aman đem tới đó, nó không phải là để đổ chát nữa. Ông đã kinh nghiệm rồi, ông đã nhận lãnh được sự giải cứu của Chúa rồi, bây giờ ông chỉ đến chỉ với tấm lòng biết ơn mà thôi. Tất cả những gì của người Cơ Đốc ngày hôm nay chúng ta làm là phải làm với tấm lòng biết ơn. Quý vị có thể trang trí ở trong nhà thờ này, cắm hoa trong nhà thờ này, quý vị có thể dọn dẹp trong nhà thờ này, chúng ta có thể nấu ăn cho nhau, chúng ta có thể đi ra ngoài để phát một quyển sách hướng đi cho một người nào đó, hay chúng ta dâng một món tiền nào đó, dâng hiến cho một cái lĩnh vực nào đó, vân vân. Thưa quý vị, tất cả mọi việc đó đều phải từ tấm lòng biết ơn. Một người Cơ Đốc sống mà không có lòng biết ơn, tức là người đó đang phủ nhận ơn Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Vậy nên tất cả những gì chúng ta làm nó không xuất phát từ sự trao đổi của mình đối với Chúa, mà nó phải xuất phát từ lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Ở đây Kinh Thánh không có nói gì cho chúng ta về cái số phận của đứa bé gái làm đầy tớ. Nhưng theo bản thân tôi suy nghĩ, quý vị có nghĩ rằng là cái số phận của đứa bé này nó được thay đổi không? Chắc chắn nó sẽ được thay đổi. Dĩ nhiên nó có thể là không được trả tự do. Nhưng mà quý vị nghĩ gì về cái cách hai ông bà chủ bây giờ đối xử với nó? Có ghét nó không? Sao ghét được? Có thể là mua cho nó cái áo đẹp á, có thể là cho nó tiền thưởng nhiều hơn á, có thể là không bắt nó làm công việc nặng nhọc nữa. Tại sao? Tại vì bắt từ cái lòng biết ơn của mình, biết ơn Đức Chúa Trời, mà cái cách cư xử sẽ trở thành khác hơn. Vì vậy đối với một người Cơ Đốc, xin Chúa cho chúng ta sống vì lòng biết ơn Đức Chúa Trời của mình. Tất cả mọi việc tôi và quý vị làm, dù chúng ta là ai, hãy làm vì tấm lòng biết ơn. Điều thứ tư chúng ta học với nhau, đó là học đạo phục. Na-a-man dâng một của lễ và Elise nói rằng: ôi, tôi sẽ không nhận một cái của lễ gì hết. Bây giờ câu thứ 17, Na-a-man nói rằng: nếu ngài không chịu nhận vật gì, vậy xin ngài cho tôi tới ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa chở. Khi đi thì ông đem hai con lừa đó, để hai con lừa đó vác mấy trăm cái vàng, mấy trăm cái bạc đó, em tới. Bây giờ ông nói rằng: xin cho tôi đất của nước Israel này, để tôi đem về, tôi làm một cái chỗ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ủa, đất của xứ Aram không được hả? Thưa quý vị, trong đầu của Na-a-man hiểu rằng những điều mà hồi xưa tôi tưởng rằng cái Aram xứ sở của tôi là xinh đẹp và là tốt lành, nhưng mà bây giờ qua cái kinh nghiệm này tôi mới hiểu rằng tất cả những cái đó là đồ ô uế. Nó không có giá trị để làm một chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy mà ông phải xin đất từ Israel đem về để làm một chỗ thờ phượng. Ông muốn biệt riêng cái chỗ thờ phượng đó là thánh cho Đức Chúa Trời. Cái điều đó nó xuất phát từ sự nhận biết Chúa qua công việc Chúa đã làm cho mình. Và vì vậy ông đã thực hiện điều đó với một tấm lòng biết ơn và đau phục cuộc đời của mình cho Chúa. Cái kinh nghiệm của Na-a-man là cái kinh nghiệm mà Phao-lô đã kinh nghiệm và chia sẻ với chúng ta. Trước kia tôi nghĩ rằng là cái dòng họ Do Thái của tôi nó cứu tôi. Trước kia tôi nghĩ rằng là cái việc làm đạo đức của tôi nó cứu tôi. Trước kia tôi nghĩ rằng là cái sự học hỏi về giới Pharisee, kinh nghiệm về lời của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước nó cứu tôi. Tôi nghĩ rằng cái việc mà tôi đi ra tôi bắt hại tất cả những người theo Giê-xu đó, chém họ, giết họ đó, cái việc là nó cứu tôi. Nhưng khi ông đã nhận biết Chúa Giê-xu rồi thì ông nói cái gì? Lầm. Tất cả những sự hiểu biết của tôi trước đó là lầm. Bây giờ chỉ còn có một sự nhận biết thôi, nhận biết Chúa Giê-xu. Đau phục. Thưa các bạn chị em, đời sống của chúng ta là như vậy đó. Và ông nói với đệ tớ của Chúa ở tại đây, ở trong câu 18, xin tha thứ cho tôi một điều. Vì tôi là người phải phục vụ ở bên cạnh vua Aram, cho nên mỗi khi vua Aram đi vào trong đền thờ của thằng Rimmon, thì tôi là người ở bên cạnh để cho vua phải chống tay đứng lên hay là ngồi xuống vì sức khỏe của vua yếu lắm. Elise nói gì? Đi cho bình an. Na-a-man nhận biết rằng việc mình bước vào ở trong đền thờ của thần Rimmon không còn là một điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông nói xin tha cho tôi, vì tôi phải làm cái công việc này, không phải vì cái lòng tôi muốn điều đó, nhưng tại vì cái trách nhiệm của tôi phải làm điều đó. Đức Chúa Trời không bao giờ quở trách tôi và các ông bạn cho em vì trách nhiệm mà chúng ta không chu toàn cái bổn phận của một người Cơ Đốc. Nhưng nếu khi tôi và các ông bạn cho em có quyền tự do để quyết định cho mình, chúng ta ăn gì, chúng ta uống gì, chúng ta mặc gì, chúng ta chơi cái gì, chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào, quý vị có sự tự do để lựa chọn hay không? Giả sử như ngày Chủ nhật tôi buộc phải bị đi làm, thì cái việc quý vị đi làm và không thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật đó Chúa không trách tội. Nhưng nếu quý vị tự do và quý vị dùng thời giờ của mình để vui chơi, để tổ chức birthday trong ngày Chủ nhật, để làm một cái gì đó vui trong ngày Chủ nhật mà quý vị bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời, quý vị có chịu trách nhiệm không? quý vị sẽ chịu trách nhiệm, bởi vì quý vị tự do trong sự lựa chọn của mình. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ lại rằng là tất cả những gì chúng ta đang làm nó có nằm ở trong cái chỗ tự do quyết định để làm cho Đức Chúa Trời hay không. Francis Bacon là một nhà tâm lý học, vừa là một nhà khoa học, vừa là một tác giả viết sách ở nước Anh vào thế kỷ thứ 16. Ông nói một lời như thế này: không phải tại những điều chúng ta ăn làm cho chúng ta mạnh, mà những gì chúng ta có thể tiêu hóa được. Không phải tại những gì chúng ta kiếm được làm cho chúng ta giàu, nhưng nhờ những gì chúng ta biết tiết kiệm để dành. Không phải tại những gì chúng ta đọc làm cho chúng ta học hỏi được, nhưng mà những gì chúng ta nhớ mới làm thì chúng ta học hỏi được. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với các bạn cho em rằng, không phải tại chúng ta đi đến nhà thờ, không phải tại vì chúng ta dâng hiến ở trong thông tiền dân, không phải vì chúng ta có cầu nguyện hay có đi ra ngoài để nói về tin lành thì chúng ta trở thành những người con của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có khi nào chúng ta thực hành và tin vào trong những gì lời Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta mà thôi. Có một người nọ đã nói những lời hối tiếc về cuộc đời của mình như thế này: khi tôi còn trẻ, còn là thanh niên, tôi ước mơ rằng là tôi có thể làm điều gì đó để xây dựng cho gia đình mình hạnh phúc tốt hơn. Tôi ước mơ rằng là tôi có thể đóng góp gì đó để tạo cho quốc gia của mình có thể trở thành mạnh mẽ hơn. Tôi ước mơ rằng tôi có thể làm một điều gì đó có giá trị cho cả thế giới này trở thành tốt hơn. Nhưng rồi không có cái việc gì xảy ra trong cái chuỗi đời thanh niên đó hết. Lên tới tuổi tráng niên thì anh nói rằng có lẽ cái ước mơ của mình quá lớn, mình ước mơ nhỏ lại một chút. Tôi ước mơ rằng làm một cái gì đó tốt hơn cho gia đình của tôi, và tôi ước mơ làm cho đất nước của tôi trở thành tốt hơn. Nhưng rồi cũng không có cái gì xảy ra hết. Lên đến tuổi trung niên, anh nói rằng tôi không còn thì giờ để làm điều gì cho thế giới, tôi không còn thì giờ để làm điều gì cho đất nước. Tôi ước mơ rằng tôi có thể làm điều gì đó cho gia đình, vợ con, bà con gần gũi của tôi ở đây, họ có được một đời sống tốt hơn. Nhưng rồi qua lứa tuổi trung niên đó cũng chẳng có điều gì xảy ra hết. Cho đến khi ông ta trở thành già lão rồi mới nói rằng tôi muốn làm điều gì tốt cho gia đình của mình. Nhưng mà ông khám phá ra một điều: tại sao mà tôi đã không làm điều gì tốt hơn cho gia đình của mình từ thời trẻ cho đến bây giờ? Tại vì bản thân tôi không chịu thay đổi. Tôi muốn gia đình tôi được thay đổi, tôi muốn đất nước tôi được thay đổi, tôi muốn thế giới này được thay đổi, nhưng chính bản thân con người của tôi không thay đổi. Ước gì tôi có thì giờ để tôi làm lại, tôi bắt đầu bằng sự thay đổi của chính mình thì chắc chắn gia đình của tôi sẽ trở thành tốt hơn. Mà gia đình tôi tốt hơn thì chắc chắn đất nước của tôi sẽ trở thành tốt hơn. Đất nước tôi tốt hơn thì chắc chắn thế giới này sẽ trở thành tốt hơn. Thưa quý vị, trẻ rồi, trẻ mất rồi. Tất cả những gì chúng ta đang học với Chúa ngày hôm nay, học để chúng ta biết hạ mình ở trước mặt Chúa, học để chúng ta biết vâng lời một cách trọn vẹn đối với Chúa, học để chúng ta luôn luôn biết ơn Đức Chúa Trời, sống với một thái độ biết ơn, và học để chúng ta đầu phục cuộc đời của mình với Chúa. Nó phải là những cái mà chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Nếu không, trễ rồi. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mỗi một người trong chúng ta. Mục đích của sự làm ơn Đức Chúa Trời gửi với chúng ta: dù ngươi có không nhận biết ta thì ta cũng trang bị cho ngươi, để cho từ phương Đông cho đến phương Tây người ta sẽ nhận biết rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác. Người Chúa sẽ thực hiện cái ý muốn của Ngài đó trên đời sống của tôi và các bạn chị em một cách có kết quả. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: dù ngươi không nhận biết ta, ta trang bị cho ngươi, để người ta từ phương Đông đến phương Tây biết rằng ngoài ta không có đấng nào khác. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì lời của Ngài dạy dỗ nhắc lại cho đời sống của chúng con. Bốn bài học này là bốn bài học mà chúng con phải học suốt trong cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con trở thành những con người biết hạ mình ở trước mặt Chúa, để hột giống đức tin Ngài có thể trồng vào trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa tập tành để chúng con biết vâng lời Chúa và vâng lời Chúa một cách trọn vẹn. Xin Chúa nhắc để chúng con sống bằng một lối sống biết ơn Đức Chúa Trời của chúng con trong tất cả mọi việc. Và xin Chúa dạy để chúng con đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa. Sẽ không để bất cứ một thứ quyền lực và ảnh hưởng nào đó của thế giới này tác động vào đời sống của chúng con, mà làm đánh mất cái địa vị làm những người đại diện của Đức Chúa Trời trên đất. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh này, ban ơn cho chính mình con, dạy con và dạy cho ông bà, anh chị em con lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Phước hạnh Chúa ban cho chúng con mỗi ngày, giúp cho chúng con càng khám phá ra Đức Chúa Trời của chúng con diệu kỳ. Để những điều mà Chúa đang kỳ vọng trong đời sống của chúng con, những điều mà Chúa đang trang bị trong đời sống của chúng con, ngay cả khi chúng con chưa nhận biết Ngài, Ngài vẫn muốn trang bị những điều đó, để rồi cả thế giới này sẽ nhận biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra thế giới này, mới có thể giải cứu nan đề của con người, và ngoài Ngài không có đấng nào khác. Xin ban ơn trên tất cả mỗi người chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.